22. Chế làm viên và tôi một dạo dài quấn quýt. Tôi hay đến chế gian giữa trong ba gian nhà gia nhân bồi bếp trong sân sau ở bên phải ngôi biệt thự 51 Trần Hưng Đạo xưa của Tây và cựu hoàng Bảo Đại. Anh kẹt ở giữa Bảo Đại, Bảo Định Giang và Xuân Tử. Trần Hữu Thung thì ở hầm dưới cầu thang trời lên nhà chính. Tôi đến là chế lại khiêng chiếc ghế mây dài ra kê ở sân cho tôi nằm hay ngồi tùy. Còn chế thì ngồi trên cái ghế con bên cạnh. Giữa lúc ngổ ngang thế sự, ai giáo điều ai xét lại, trông trần ai, ai dễ biết ai. Chúng tôi giống nhau, có thể nói là hoàn toàn. Cự tuyệt thẳng thừng mọi tư tưởng Mao, đường lối chính sách Mao. Tôi tiếc không thể nhắc lại những hình ảnh anh chửi Mao và đám bao nhiêu tuột quần đái, y chùi chùi vẫy vẫy theo lệnh thiên triều. Những lúc chửi ấy, chế cười rất nở, rất hết lòng dạ. Đường môi lượng công hết cỡ dẻo mềm và không thành tiếng, chỉ xí 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 như rút, như dụ dỗ. Đặc biệt, con mắt nghịch ngợm thông minh của anh lại có vẻ như đang liếc trộm lên trên đấy, trên ấy đấy. Chiều tháng 1 năm 1967, khiêng ghế cho tôi xong, anh ngồi xuống, một tay đặt lên đùi tôi, im lặng. Đôi mắt thông minh nghịch ngợm, cười tít lên một lúc với tiếng xí 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 rất đều ở miệng. Nó cứ khiến tôi nghĩ tới một hỗn hợp hóa chất đang trộn vào nhau và tác động đặc biệt không ra khói. Nói: "Này, bàn tay chế miết trên đùi tôi, hôm qua còn ôm hôn đồng chí 100 cái hôn, hôm nay kéo mẹ thằng cha đồng chí rồi đấy." Cứu hồ thường kết thúc các điện gửi cứu sếp bằng câu gửi đồng chí 100 cái hôn. Tôi ngỡ chế đùa vì sau đó vẫn như thường lệ chúng tôi chửi Mao, hiếu chiến, phiêu lưu, rồi đói rồi điên bỏ cha lại muốn làm cha tất cả. Ra về, tôi vẫn không nghĩ chế vừa rủ tôi cùng làm một bước vals vĩnh biệt để cho ra mắt những câu thơ như: "Hỡi những con thỏ hòa bình, ta chiến đấu chính vì ngươi đó, ngươi nghịch tuyết trong khi ta chiều lửa", và "Con cúi xuống hôn bàn tay người, Mao Chủ tịch không chút vẫn bụi cá nhân". Phải nói chế lan viên đọa không đến nỗi quá đâu. Rồi anh lại viết: chưa cầm lên nếm anh đã biết là bánh vẽ, nhưng thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn, cầm lên nhấp nháp, chả là nếu anh từ chối, chúng sẽ bảo anh phá rối. Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn như không có gì xảy ra hết, và những người khác thấy anh ngồi, họ cũng ngồi thôi, nhai nhồm nhoàm bánh vẽ. Tóm lại, theo thì được hít bả mía là ngồi vào bàn cùng nhai và không bị chụp cho tội phá rối, được gọi bất cứ ai là chúng. Cũng nói lên khi đọc di cạo, tôi rất thương chế. Vậy chế là người đầu tiên cho tôi biết đạo theo Mao. Còn người đầu tiên cho tôi biết nghị quyết chính đã ra đời là Kỳ Vân. Tôi vẫn leo cầu thang. Trời lên đã thấy anh đứng chờ ở cửa, nụ cười hơi cưng cứng trên môi. "Thông qua rồi đấy", anh nói. "Thông qua? Sao lại thế? Là nhỉ? Đại hội lần thứ 3 đề ra ưu tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và do đó chiếu cố miền Nam thôi." Duẩn theo Mao hẳn hoi rồi. Có cậu bảo tớ là ở hội nghị lần thứ 9 đã phổ biến ý Duẩn, nói tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lenin của thời đại và dòng thác cách mạng Á Phi La. Tôi văng ngay ra. Thế thì ra cái đế gì nữa chứ? Mình nghĩ thấy chuyện ấy đúng. Đúng đấy, theo Mao đứt đuôi rồi, phát động chiến tranh đánh Mỹ rồi, sẽ tuồn người với súng ống vào Nam ghê gớm hơn. Phần 2 tối mật của nghị quyết chính là nghị quyết chiến tranh, theo Mao chủ trương vũ trang để thống nhất đất nước của Duẩn. Chí Thành đã thắng. Trường Chinh đầu hàng Duẩn là cánh chủ hòa quỷ chiến tranh thì sẽ áp dụng chính sách cộng sản thời chiến hết dân chủ. Tôi chợt mà tưởng như có thể quỵ xuống. Vốn đã biết nghị quyết chính là nhằm chuẩn bị đánh Mỹ, nhưng nghe Kỳ Vân tôi ngỡ nghe thấy lần đầu, không muốn hỏi thêm nữa. Mới nhận thấy vì quá sợ, quả ghét cái triển vọng bom đạn ung oan, nên lâu nay tôi cố tình hết từ Trường Chinh của Hồ đến Lương Tri của Trung ương, để rồi nay thì chiến tranh nó đang lù lù ở trước mặt. Một cuộc chiến tranh mà người ta đã đem trang hoàng như cổ xe hoa lộng lẫy trong hội lễ hóa trang Carnival. Với bầu khí quyển khủng bố mà bọn chúng tôi đang được ném trước. Ở tôi lúc này trùm lên trên tất cả là tâm trạng thua, đúng hơn một không gian thua, một trận địa thua, một đời vét sạch cho thua, thua nhặn, thua nhục, thua rã rượi, mênh mang toàn diện. Và nó đang dìm tôi ngập lúc vào trong cái nỗi tự ái cay đắng. Tôi thấy bơ vơ, tôi côi cút trong đêm đen ngòm ở giữa một sa mạc hoang vắng là thế giới hung hãn khát máu này. Sao hòa bình dân chủ không lay động nổi lương tri người ta? Tôi thở dài. Cụ Hồ không bỏ phiếu, muốn đỡ tôi, Kỳ Vân nói. Anh đâu ngờ tôi lại càng muốn đổ sập xuống vì người mà tôi hy vọng cuối cùng, thế là cũng thua nốt. Thua đám con em của cụ trong cơn nguy cấp ầm ập sấm sét này. Thì ra thường là cụ thua. Cụ đã từng thua những Trần Phú, Hòa Huy Tập và có lẽ cả Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp. Cái án Stalin quàng vào cụ, nó vẫn lơ lửng trên đầu cụ, và cụ chiến đấu với đằng lưng hở toàn hóa. Hai chúng tôi ngồi im lặng như một phút tưởng niệm. Tưởng niệm cái gì không rõ, có thể vô thức báo trước là nên tưởng niệm quãng ngày ngay dại u ớ đã qua và chấm dứt mãi mãi từ nay. Lúc ấy tôi đâu thấy về khách quan mà nói, nhờ mau đánh xét lại mà thế giới sẽ sang một vận hội mới, hết phe và chiến tranh lạnh, hết cả quan hệ phen nhậu môi răng. Thật ra tôi đang bị hai nỗi sợ ám giữ, chiến tranh sắp nổ ra, và tới đây tôi sẽ bị như thế nào, nên đầu óc tôi gần như mụ mị. Kỳ Vân nói, cụ Hồ, Trường Chinh, Giáp không muốn ngã theo Mao, nhưng Duẩn tin rằng theo sấm sét của tư tưởng Lenin thời ba dầm theo cách mạng, thác cách mạng, thì sẽ giải phóng thống nhất đất nước và vượt lên trên công tích cụ Hồ. Bắc Kinh phát động chiến tranh, nhưng phất cái chiêu bài nghe rất cao thượng là bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác, nói thiên hạ đại loạn thì Trung Quốc được nhờ. Mao đã rất mẹo là nâng nhiệt tình đánh Mỹ lên thành chuẩn cao nhất ở trong sự nghiệp bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa. Thế là anh nào cũng nổi máu đánh đấm để tỏ ra trung thành với chủ nghĩa. Đã ngờ cái chữ Trung Quốc được nhờ, nhưng lúc ấy chúng tôi vẫn chưa bắt được trứng nọc của nó. Có suối và giúp thiên hạ đổ máu đuổi Mỹ đi khỏi vùng này, Trung Quốc mới quàng lấy được hết Biển Đông và châu Á. Tôi ấy nghe Kỳ Vân, tôi bỗng thấy đầu óc trống rỗng chẳng còn gì nữa. Và kỳ quái, tôi lại hình dung ra rõ ràng trên bốn bức vách của cái không gian trống rỗng, kinh hoàng là đầu óc tôi ấy đang đầy những tivi huyết quản đen ngòm chằng chịt như ở mặt trong của vỏ trứng vịt lộn. Hơn nữa, chúng như đang lớn lên, cứng đanh ra. Rồi chẳng biết nói gì hơn, chúng tôi chia tay nhau, quay lại cười để tỏ ra vẫn bình tĩnh. Với Kỳ Vân đứng tiên ở đầu ngõ, tôi chợt thấy miệng khô khốc, đắng chát. Tôi đạp xe về qua quảng hội nhà văn, nhà khách chính phủ đường Nguyễn Du, ngào ngạt suốt một đoạn dài mùi hoa sữa, mùi trầu cao nồng nàn say ở miệng người con gái. Rồi mùi hoa hoàng lan ở một ngôi nhà gần tòa soạn báo, Thống Nhất. Chợt nhận ra mấy câu hỏi đang chen lấn nhau để trình diện với tôi. Thế là thế nào? Còn tin vào ai? Sao lại là thế được? Ừ, có khi mai Trung ương lại ra một nghị quyết khác. Chả lẽ là chọn phân cặp dích một lúc cả Mỹ lẫn Liên Xô hay sao? Cái logic sách luật này làm đầu tôi dịu đi được một tí, tự khen khá lắm. Chú Hòa chắc vẫn nhiều sức thuyết phục hơn, dẫu sao hòa bình cũng là lương tri vượt trội mà. Nhưng thình lình, nói sợ như một con cơn lũ ở đầu ụt ra tràn đi rất nhanh, choáng hết tâm trí tôi. Tự nhiên cái đèn đỏ báo hiệu tôi là phản cách mạng mà Hữu Thọ đã cảnh cáo hôm nào, chợt leo lên lù lù. Đúng thế, ngọn đèn cắm đi tới đang là một tâm điểm bất động treo lơ lửng từ đỏ lừ ở cách tôi chừng 5 mét, nằm chính giữa trục ghi đông trước mặt kia, rất to, rất rõ, rất đỏ, một màu đỏ kỳ lạ, đặc biệt rất hằng học, rất hạ hê, rất hiểm ác nữa. Nó là dòng chữ tư tưởng Mao Trạch Đông, là tư tưởng Lenin của thời đại tà dòng thác cách mạng. Vỡ đê rồi, lục to rồi, tôi chợt rùng mình lẩm bẩm, ngỡ như nước đang ngập lên đến tận cổ. Có lẽ cái rùng mình này đã bất chợt cho vụt hiện trở lại rõ như mới hôm qua, hình ảnh một cuộc đấu tố ở Bắc Kinh hí kịch học viện. Ngách trống thanh la, Lu Cu Xiang, ngõ bông sợi, mẹ hoa hu thù. Tối hôm ấy, tôi sang đáy chơi với bạn bè Việt Nam. Muốn qua một hội trường đặt người tôi dừng lại, nhìn vào tất cả sinh viên, những nghệ sĩ tương lai cùng giáo sư, giảng viên, công nhân viên chức đàn hung hãn đấu một chú bé chừng 13 tuổi đứng run cầm cập trước cửa tòa, lần lượt lên quát mắng, dí trán, đẩy ngực. Phạm nhân tí hon này ăn cắp mấy tem phiếu, mua được chừng nửa cân Trung Quốc dầu ăn. Tôi ngờ rằng nhờ chính hình ảnh người đồng đội thiếu nhi bị đấu tố kia sống lại ở trong tôi giây phút ấy mà sau này tôi đã không run, không líu lưỡi. Khi chú phạm nhân bật khóc thì các nghệ sĩ tương lai lại hét âm âm, đừng hòng dùng nước mắt giả dối để trốn tránh sức mạnh chuyên chính. Phản ứng gì của đối tượng cũng là lừa dối hết. Nhìn chú bé lúc ấy, tôi chợt thấy sức co giãn của cơ bắp mặt người có thể làm cho tất cả méo xẹt đi, ghê gớm đến đâu. Tôi bàng hoàng, sau tập thể tri thức, nghệ sĩ lại có thể tàn bạo như thế kia với trẻ con. Cái giớp chống phái hữu diễn ra trước đây ít lâu đã có sức cảm hóa con người trở thành hung hãn đồng đều như thế kia ư? Chưa có cuộc họp tập nào nghiêm trọng, căng thẳng và rợn bằng học nghị quyết số 9. Ngành báo chí tuyên truyền học ở hội trường Đài Phát thanh Trung ương, trong cả hàng nghìn con người, và cả hàng nghìn con người ấy đều cùng bày ra một khuôn thước, mặt không giấu đi nổi nét lo âu phiền muộn. Trong bài Cô Du Kích Lai Vu, Tố Hữu chẳng đã đè đánh thắng Mỹ sẽ quay sang trị những con rắn độc, xét lại đó sao? Thế mà hình như tôi lại chỉ mãi bận rộn với cái bụng đầy bất bình, ngổn ngang của mình, không chú ý tới giữ gìn cái mặt. Một tuần đến nghe toàn những ngụy biện, xuyên tạc, hung hăng, gây gỗ và nhạo mạng. Ta đây, cách mạng duy nhất, đứng đắn duy nhất, cứu tinh duy nhất của phong trào cộng sản và giải phóng dân tộc. Với lẽ đơn giản là ta kiên trì cách mạng sô sản, ta kiên trì đấu tranh giai cấp, ta dám chiến tranh cách mạng. Tóm lại, xây dựng cho bằng được ý chí quyết thực hiện khẩu lệnh kích động Mao, vừa đề ra có sức kích động những người vừa nghèo vật chất, lại vừa trắng trợn học thức. Nhất cùng nhị bạch, nghĩa là những người chả có cái gì để mất ngoài cái mạng sống khốn khổ. Tránh Mỹ là bảo vệ sự trong sang của chủ nghĩa. Tố Hữu thấy vào tự ái dân tộc. Đồng chí Lê Duẩn đang trình bày quan điểm của đảng ta thì Khrushchev lại hỏi, Suslo, cái giống cá gì ở hồ gì ăn ngon nhẹ? Lại hỏi tôi, đồng chí Tố Hữu, chắc là thuộc thơm Mao Trạch Đông lắm. Ức thế nhưng Tố Hữu cho qua được. Tố Hữu chỉ bật nghẹn ngào khi than lên rằng Trung Quốc hòa bình như thế mà Khrushchev hắn ta nỡ bảo Trung Quốc là hiếu chiến. Nghe những tiếng nấc ngẹn ngào khi than thở đó, tôi rất muốn phi cười. Không hiếu chiến mà lại phát lệnh thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ. Sau này, tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đánh sang 6 tỉnh biên giới Việt Nam, Tố Hữu không nức nở, chỉ làm thơ trách ai đã dại đem tim đặt lên đầu, quên rằng chính Việt Cộng đã đem cả tâm can đặt vào đầu Mao Chủ tịch. cũng không tuyên bố thủ tiêu bài thơ rủ Cuba. Có về Nam Hải với anh thì về. Nhiệt Thành lấy tên Nam Hải của Trung Quốc để gọi Biển Đông, coi là biểu tượng của mối liên minh vô sản mới ở phương Đông. Vụ trưởng báo chí Lưu Quý Kỳ nháy mắt khẳng định hùng hồn trước cả hàng trăm dân tuyên huấn học nghị quyết số 9 rằng: "Các đồng chí ơi, đánh Mỹ chỉ cần một hậu phương 800 triệu dân là đủ rồi, mong nhiều làm gì, nhiều mà lại hại đấy. Kìa, sợ Mỹ xóm vó lại, muốn lấy lòng Mỹ, chúng lộ bí mật của ta cho Mỹ biết ngay ấy đấy à." Gốc Minh Hương, vị vụ trưởng tự khoe quê Hồ Nam với các nhà báo Trung Quốc này, nêu rõ nguyên nhân thiếu thốn của Việt Nam. Sao chị em không có lụa đen may quần, không có rút đi? Chuyên gia Liên Xô, chúng nói bê hết cả về bên đó, mất cả. Chúng hết sức đói nghèo, khổ lắm, đi đường trong chị em ta hết cái dáng thước tha vì không có lụa may quần. Tôi thấy căm thù bọn vét xét lại vơ vét của ta ghê quá. Tôi đứng lên, mở cửa ra, lấy xe đạp đi. Đến cửa Nam, bỗng thấy Chính Yên lặng lẽ đạp ở bên, anh khẽ thở dài. Mình đi theo, sợ đến làm một cái gì. Cảm ơn, đã định cho một lựu đạn rồi đấy. Là đứng lên nói thật to, này anh Minh Hương, nhận vơ là cùng quê với Mao Trạch Đông, hãy im đi. Sáng hôm ấy, bỏ nghe Quý Kỳ, tôi lên Hồ Tây có Chính Yên hộ tống, nhà sóng vỗ oàm oạp, giữa trời mà lòng nguôi dịu. Xa xa, đằng Bắc Ninh hay Cổ Loa lờ mờ hiện lên, mấy nét thanh thoát của mấy tháp điện cao. Tôi lại thấy chúng giống những vết ríu vá cho vòng trời đang bị đục, bị bục. Một cái gì tốt đẹp đang biến hình, tự hủy từ nay ở trong tôi. Trời mà còn rách, còn phá víu, thì thôi rồi. Một lúc lắng lại, tôi kể Chính Yên nghe chuyện hôm nào, thép mới phàn nàn với tôi. Đang họp ngành tuyên giáo báo chí, buổi trưa thằng Lưu Quý Kỳ đi xe đến nhà rủ tao đi. Biết đâu, nó cho xe đến nhà Tố Hữu, vào đón Tố Hữu, Tố Hữu lạnh ngay mặt bảo: "Lần sau các anh đừng phải đến nhắc bảo tôi." Thằng Kỳ nhây mặt da liên hồi quay ra: "Kiếp, tao xấu hổ quá." Nó ra xe lại bảo đến đổ ở góc Đặng Dung, chờ xe Tố Hữu đi qua thì bám sát. Khi Tố Hữu vào hội trường, nó theo ngay sau Tố Hữu, hội trường vỗ tay, nó nhảy nháy, mắt vỗ tay trả lại. Sư nó, may quá, tao lĩnh ngay từ ngoài cửa. Sáng sào, giả lao, xếp hàng chờ, quanh rãnh đá dài 3-4 mét chạy dọc bức tường ngăn đôi đài phát thanh với báo Chính Nghĩa, tôi nói: "Ơ, trai phát thanh đái vào lưng Chính Nghĩa kia." Chờ một phản ứng dữ, nhưng vài chục người túm tụm chờ ở đấy đều túm tím cười. Có mù mới không thấy sự thật, địa chính trị thù lù này. Đã biết Trung Cộng đàn áp phái hữu như thế nào, đã biết nghị quyết số 9 là theo Trung Cộng, nhưng tôi không nghĩ đảng sẽ lại đàn áp những người không tán thành chiến tranh. Chúng tôi nghe cụ Hồ không biểu quyết, nhiều lần giơ tay toan nói, cụ đều bị Lê Đức Thọ ngăn, bảo nhường cho người khác. Theo tôi, lãnh tụ đảng mà không biểu quyết thì là thách thức dữ dội đầu tiên, một mất một còn cụ đưa ra với đàn em, và bác sẽ quyết đương đầu đây. Nhưng rồi Trường Chinh, mà tôi rất tin là chống Mao, đã cuốn cờ, và bác cũng lui vào sau cánh gà nốt, góp phần vào cuộc diễn tấu hùng ca bằng những bài thơ thúc trống trận. Đến Liên Xô, hội đàm nhạt nhẽo xong, đoàn đại biểu Việt Cộng sau hội nghị số 9 ghé qua Bắc Kinh về nước. Báo Nhân dân Hà Nội đón bằng bài xã luận ca ngợi vai trò Bắc Kinh, lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới. Do đồng bào đã chính thức thổi bạc gió Tây Xô, bấm nút cho nghị quyết số 9 ra mắt chắc phải là Lê Duẩn. Với Lê Duẩn bây giờ, Mao còn quằn quắt hơn cả Lenin. Các tư liệu ngày ấy tôi cho vào thúng chị ve chai cả, giữ lại có mấy vấn đề quốc tế và đảng ta. Trong đó nói bật tư duy, tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lenin trong thời ta dòng thác cách mạng. Và báo cáo chính trị đại hội lần thứ tư 1976 của Lê Duẩn chỉ ra thế giới đứng trực tiếp trước cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đang trào dâng sôi sục, và Hà Nội nay chỉ còn con người yêu thương nhau vì đã xóa bỏ được chế độ người bóc lột người. Học nghị quyết số 9, tôi đã ngờ vực sao người ta ít nêu Cụ Hồ ra. Tôi chưa thấy Hồ Chí Minh không biểu quyết là đã ngụ ý không chấp nhận Mao hay tư tưởng Lenin ba dòng thác cách mạng. Và Mao sẽ chấp nhận Lê Duẩn là gạt Hồ Chí Minh. Duẩn hoan nghênh quá chứ, tư tưởng Lenin cơ mà.